This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth,
KRVA, Cockrell Hill.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas trên hai làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Việt Nam, Houston và hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Và thưa quý vị, văn phòng luật sư được thành lập từ năm 1998 cho đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và những gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Ngày hôm nay, quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch và tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Và khi quý vị đến với văn phòng luật sư Michael Cao, quý vị sẽ được phục vụ bởi một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Thưa quý vị, di trú nhập tịch thưa quý vị. Và từ phòng vi âm Như Tuyền, Quốc Việt xin gửi lời mến chào đến luật sư Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền, chào anh Quốc Việt.
Dạ, xin chào, chào luật sư và luật Cao.
Chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay thì thành phố Dallas nhiệt độ cũng xuống vài độ, mát hơn một chút xíu, tuy là vẫn còn nóng nhưng mà đỡ hơn rất nhiều. Không biết là Houston có tương tự như vậy không luật sư?
Hôm qua thì Houston cũng rất là nóng Như Tuyền, nhưng mà hôm nay thì Michael lại lên lại Dallas thì yes. Mấy người trên Dallas nói ngày hôm nay đỡ hơn hôm qua, chỉ nhiều mà Dallas nóng lắm.
Nóng khủng khiếp luôn, 108 độ.
Wow.
Dạ. Mình đi ra xe mình cứ tưởng tượng như là mình bị nướng ở ngoài cái thùng sắt đó, cái xe của mình như một cái thùng sắt nó nướng mình vậy, kinh khủng luôn.
Wow.
Dạ. Và hôm nay thì luật sư có mặt tại thành phố Dallas đúng không luật sư?
Yes, Michael đang làm việc ở dưới văn phòng ở bên Arlington Grand Prairie, trong Asia Square.
Và thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào mà liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là tai nạn thì quý vị đừng ngại nha. Hãy nhấc điện thoại lên, gọi vào chương trình để nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao qua số 214-341-5943, 214-341-5943. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại, quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại bất cứ lúc nào nhé. Và đầu chương trình thì luật sư có những gì cập nhật muốn chia sẻ với quý thính giả trong lúc chúng ta chờ quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, không, nói chung là không có gì thay đổi. Chỉ có một cái câu chuyện mà cô xin chia sẻ, nếu mà có thời gian, nếu mà có điện thoại thì Như Tuyền cứ bắt nhé.
Dạ, vâng ạ.
So, thứ bảy tuần rồi, Michael có mặt ở Dallas đi tham dự, đi chung với một người khách hàng, đi phỏng vấn quốc tịch. Như Tuyền, cái chị này thì nói chung là vô được quốc tịch cũng khó khăn nha, tại vì chị lớn tuổi, 60 mấy tuổi, qua đây vừa đủ 5-6 năm gì đó, mà tiếng Anh thì rất là yếu. Thì khi mà Michael đi chung với thân chủ khách vô đó thì nói chung là phỏng vấn thì cũng, tại vì cô rất là học rất kỹ, thì cuối cùng là đậu, xong rồi mừng. Xong rồi khi mà trong lúc đang đi xuống thì Michael gặp thêm một cái chị này là người Việt nữa, mà chị chạy tới chị hỏi là anh là luật sư, thì anh nói thì chị hỏi là anh coi lại cái giấy này của tôi mới phỏng vấn xong, tôi không biết là có đậu chưa. Mình thấy sao lại mới phỏng vấn xong mà đậu chưa, mà không, cũng không biết nữa, chắc là tiếng Anh chị yếu. Nhìn vô thì chỉ đậu, nó để là congratulations, rồi này kia vân vân. Cái chị nói là đây là lần thứ 7 chị đi phỏng vấn. Mà cuối cùng là được đậu, trời, chị mừng quá luôn.
Cái này là quá tam bảy bận luôn á, luật sư.
Wow, 7 lần nha, 7 lần mới đậu.
Dạ, rất thì cũng kiên nhẫn luật sư ha.
Dạ, kiên nhẫn, cố gắng, dạ. Chúc mừng chị.
Dạ, đó quý vị thấy không, cho nên quý vị nào mà nói là
đi thi chắc khó lắm, không đậu thì cứ kiên nhẫn đi, đi hoài chắc người ta quen mặt rồi, cuối cùng ta cũng cho đậu. Nhiều lúc ta thấy tội quá, quen mặt quá, người ta cũng thôi cho đậu rồi, để tội nghiệp quá.
Đó, nhưng mà vô được quốc tịch có nhiều quyền lợi chứ như thế.
Dạ đúng
mình
rồi.
Chị, chờ mừng quá chị. Dạ.
Dạ. À, vâng, thưa quý thính giả, xin nhắc lại số điện thoại nhé. 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ vâng, bây giờ thì quốc vị xin mời một vị thính giả đang trên trình dây ạ.
Phải tôi ạ?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin mời cô, đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao ạ.
Chào luật sư, cho tôi xin có câu hỏi về quốc tịch. Ví dụ như mấy người mà họ thi tiếng Việt qua đây 15-16 năm rồi, mà phải thi tiếng Việt nhưng mà họ học hoài mà họ không thuộc, thì luật sư có cách nào gì giúp cho vấn đề thi đó không? Rồi học hoài họ tiếng Việt mà học hoài họ cũng thuộc thì họ phải làm sao đi luật sư?
Well, so tiếng Anh với tiếng Việt là nếu mà được có cơ hội đi thi tiếng Việt là nó quá đơn giản rồi đúng không? Về cái phần đơn, tại đơn hết đường rớt.
Đó, tiếng Việt nhưng mà nhiều người học rớt quanh sao họ không nhớ đó.
Hiểu. Rồi trong cái đơn đó thì khó rớt lắm, tại giờ nó nói bằng tiếng Việt, không lẽ giờ mình có bao giờ chém giết ai chưa, mình có bao giờ tham gia mấy tổ chức khủng bố này kia chưa, vân vân đúng không? Thì cái đó dễ rồi, nếu hỏi bằng tiếng Anh thì nó khó. Nào, cái khó khăn giống như chị nhắc đó là cái phần 100 câu. Mà cái 100 câu Michael chỉ có khuyên nha, ở trong mạng, ở trong trên trang mạng của Sở Di trú luôn. Đấy. Nó có cái đề 100 câu bằng tiếng Việt. Nó bằng tiếng Việt nha, không phải bằng tiếng Anh nha. Download in ra cái đề bằng tiếng Việt cái 100
câu. Biết
rồi đó.
Nhưng mà họ tiếng nhớ họ nó không có tốt. Tiếng Việt họ biết đọc biết viết nhưng mà học hoài họ không nhớ thì biết làm sao, có cách nào mà giảm thi mà được có bằng không?
Nhưng mà cái đề đó bằng tiếng Việt mà, so nhờ một người nhà ở nhà đó cứ đọc qua đọc lại cái câu đó, tại vì khi mà nó nói bằng tiếng Anh thì cái người thông dịch sẽ đọc bằng tiếng Việt, thì mình chỉ có nhớ cái câu trả lời bằng tiếng Việt thì người ta dịch ngược lại qua tiếng Anh thôi. Dạ
biết rồi nhưng mà học hoài mà không nhớ, cứ nhớ học hoài không đâu.
Cô ơi, bây giờ như vậy nè, cô cái người đó bao nhiêu tuổi thưa cô?
65
tuổi, như từng nghĩ là sẽ có phương pháp học được. Như vậy nè, cô sau giờ này nha, cô gọi vào trong office của đài đi. Như Tuyền sẽ cho số điện thoại của office và Như Tuyền sẽ chia sẻ với cô một cái phương pháp học thuộc lòng đối với người lớn tuổi, cũng như là nếu mà ai cảm thấy là rất khó học thuộc lòng, Như Tuyền sẽ chia sẻ cho. Tại vì Như Tuyền đã từng hồi xưa hướng dẫn chia sẻ.
Học luôn, nhưng mà rồi không nhớ đó.
Không, cô nó sẽ có một cái phương pháp, cô có phương pháp. Như Tuyền sẽ chia sẻ cho cô thử cái phương pháp này của Tuyền đi. Tại vì ngày xưa Tuyền có học qua cái phương pháp này để dạy các em học tiếng Việt ở trường, ở chùa mỗi Chủ nhật. Mà các em bên này thì lớn lên ở Mỹ cho nên học một tuần có một ngày. Làm cách nào để dạy cho các em học thuộc lòng được? Thì nó có một cái phương pháp sư phạm để mà dạy các em. Thì Như Tuyền đã dùng cái này để mà chia sẻ cho mẹ Tuyền. Và mẹ Tuyền thi quốc tịch, mẹ Tuyền thuộc rất nhiều câu nhưng phải có cái cách học cô. Thì cô cứ gọi vào đài đi, Như Tuyền sẽ chia sẻ nha.
Đọc cho cô ghi đi.
Như vậy cô gọi vào trong đài để cô để lại số điện thoại của cô nhé. Số là 214-389. Dạ. Thấy cô tự nghiệp quá nên Như Tuyền thôi cũng phải.
389-2563. 2563. Sao cô nói thêm câu nữa thôi nè. Nghe hỏi được sơ nè. Chứ còn không có cách nào mà cái tiếng nhớ là vậy à, mà cái chỗ thi nó không có cách nào để nó miễn họ thi hả? Họ làm mười mấy năm rồi nhưng mà giờ họ lớn tuổi rồi mà họ không nhớ thì làm sao không thuộc cái này?
Dạ, chắc phải cố gắng thôi. Bây giờ sao? Dạ.
Cái này chắc phải chờ có một cái luật mới nữa đi cô.
Vậy hả?
Chứ giờ
đâu nghe nhiều người nói, em thấy nhiều người học trước quan sau bác sĩ. Có cái giấy hiện cho nó người này tiếng nhớ không có gì đó, rượu miễn thầy có không, nhà nó thì có không.
Michael không có khuyên làm cái đường đó coi. Cái đường đó thật sự nếu mà mình có bệnh mà tâm lý, mà bệnh mà kiểu mà bệnh mà ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ của mình thì có thể làm. Mà nếu mà thật sự là mình không có vấn đề gì nha.
Dạ.
Nếu mà gặp nhau chào hỏi chị khỏe không, cô khỏe không, tôi khỏe nhưng mà tôi không nhớ. Chỉ cần trả lời được cái câu trả lời khi mà bước vô mà cái người mà phỏng vấn mình, cái người Mỹ, người officer đó, người ta chỉ có nói hai mà mình trả lời bằng hai là nó từ chối hồ sơ liền. Tại vì nó nói không có bị bệnh gì hết. Tuy là bác sĩ ghi tùm lum như đó. Còn Michael khuyên á, nếu không có bệnh á thì đừng có làm mấy cái chuyện này, nó không có hay. À, cố gắng
mà mấy người có bệnh nó chào hai mình hai lại mà nó vẫn không cho đạo hả?
Dạ, nó khó lắm cô ơi. À, cái chuyện mà giấy tờ bác sĩ á, tại vì cái đường đó rất là nhiều cơ hội để làm giả, để bác sĩ ghi vô mấy
cái này
mà
thiệt chứ không phải
bệnh
giả.
Mà không có bệnh.
Dạ. Học thiệt chứ không phải giả. Không nhớ, học báo học lưu mà không nhớ. Đó, cô
dạ, dạ hiểu.
Cái mà gọi là mình bị bệnh Alzheimer nó lại khác, cái bệnh còn cái mà mình học không nhớ nó lại là một cái vấn đề khác cô. Đúng không?
Không nhớ thì giờ làm sao học, như nó làm sao học đây.
Thôi như vậy nha. Mình còn có một cái nữa, đó là cái sự cố gắng của mình có muốn đậu quốc tịch hay không thì cô cứ gọi vào đài nếu mà Như Tuyền chia sẻ với cô, và nếu mà người đó cố gắng và có thiết tha học thì nên thử phương pháp này, còn nếu mà khi mà thử rồi mà vẫn không nhớ thì lúc đó chắc Như Tuyền chịu thua.
Dạ.
Nhá.
Cảm ơn
rồi cô nhớ để lại số điện thoại nha. Dạ vâng.
Dạ.
Cảm ơn luật sư đã kiên nhẫn. Và thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa để quý vị gọi vào đó là 214-341-5943. 214-341-5943. Chương trình Di trú và nhập tịch cũng như tai nạn cùng với luật sư Michael Cao đang đến với quý vị. Quý vị nhớ gọi vào nhé. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả thì hồi nãy trước chương trình có một trường hợp như thế này. Cái chị này được chồng bảo lãnh qua bên Mỹ và hai vợ chồng có những cái trục trặc với nhau. Và bây giờ thì chị nói rằng là chị không thể ở được với ông chồng. Nhưng mà nếu mà ly dị mà chị chưa có quốc tịch mà chị bị bạo hành như thế thì chị bị sợ là bị trả trở về Việt Nam vì mình chưa có quốc tịch. Người này không bảo lãnh thì trong trường hợp chị bị bạo hành một cách giống như vậy thì có trường hợp nào chị được cái quyền lợi bên vực được ở lại Hoa Kỳ hay không, và sau đó có quốc tịch hay không thì quốc tịch được hay không, thưa luật sư?
Tại vì cái thẻ xanh chưa là quan trọng. Nếu một khi có thẻ xanh rồi thì nó không có vấn đề nữa. Nếu mà chưa có thẻ xanh, ví dụ như đang ở đây du học, đang ở đây du lịch, cưới, xong bảo hồ sơ, xong rồi cưới, xong rồi sống chung với nhau có vấn đề bị hợp đoàn, thì nó có nhiều vấn đề lắm, tại vì chưa có thẻ xanh. Một khi có thẻ xanh rồi thì cái rủi ro nó giảm đi nhiều. Và cái gì lắm là nếu mà có thẻ xanh 2 năm điều kiện mà muốn gỡ điều kiện, miễn sao là mình có bằng chứng đầy đủ nha về cái vụ bạo hành ở Mỹ. Cái này rất là quan trọng nha. Mình không nên để cho cái người chồng, người vợ của mình ảnh hiếp mình. Trong cái nghề của Michael gặp hết rồi nha. Không phải là nhất thiết là người đàn ông, mà đôi khi cũng có phụ nữ cũng giống vậy như thế. Rồi Michael khuyên ở Mỹ, nếu mà mình nghĩ mình bị vấn đề, bị bạo hành, bị đánh, bị đập này kia, đừng có ngại gọi cảnh sát. Cái xã hội nó bảo vệ cho những người yếu hơn, nhất là những người mà bị abuse, bị đánh đập này kia. Một khi có cái bằng chứng cảnh sát, police tới, người ta làm biên bản, report, nhiều khi chụp hình là bị bầm, bị đánh, bị đập, bị chảy máu, vân vân. Thứ nhất là bảo vệ cho mình, thứ nhì là cái đó là một cái bằng chứng rất tốt để mà bốt là mình xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, hoặc là nếu mà chưa có thẻ xanh thì mình vẫn có thể sử dụng mấy cái đó để báo cho sở y trước là mình đã, sở y chú biết là mình đã bị abuse, mà rất có thể lấy được thẻ xanh không cần cái sự mà bảo trợ của vợ hoặc là chồng.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Như Tường sẽ chuyển lời đến cho vị thính giả này trong chương trình.
Dạ vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì quý vị xin quay trở lại và mời một vị thính giả đang trên đường dây xin mời quý vị đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Hello, cho mình hỏi anh Michael Cao, em là Trinh á. Mình mất giấy tờ, mình phải làm sao để mà có lại anh Michael Cao?
Giấy tờ gì chị?
Giấy tờ là có nghĩa là
hộ chiếu, bằng quốc tịch, bằng lái xe, mất cái gì chị?
Dạ không, giấy an sinh xã hội á.
Ok. Nếu mà cần cái thẻ nha, ok. Nó có nhiều cách lắm. Mình có thể là liên lạc với bên Social Security, mình có thể là hẹn lên chỗ văn phòng của Social Security, và gần đây mình có thể là tạo ra một cái tài khoản ở trên mạng với Social Security, cái trang mạng của an sinh xã hội của Mỹ nha, Social Security đó, cái gì đó .gov gì, SSN gì .gov đó, tạo ra cái account với số của mình, thì ở trong đó nó có nhiều, nó có cái report của mình, nó có khả năng in ra cái thẻ Social Security card của mình, nó có nhiều cách lắm. Dạ.
Tại vì em có thằng nói chung là nhà kế bên á, là có thằng boy nó đi học thì lớp 9, lớp 10 á thì nó không học nữa, cho nên mẹ nó vô trường lấy cái lấy giấy tờ ra không cho nó học nữa, nó nghỉ học. Và sau đó thì nó không có ID mà nó cũng không có đi làm, đùng một cái mẹ nó chết bất đắc kỳ tử. Cho nên là bây giờ giấy tờ nó không có, mà nó chỉ có.
Nhưng mà bé sanh ở đâu?
Nó sanh ở đây anh. Mà
ồ,
năm nay
đây thì
là
dễ mà.
Dạ, đi rồi, nó đến năm nay nó 24 tuổi rồi. Thì đi làm khai sanh, nó chỉ có một cái khai sanh và cái bếp bo cũ hồi nó 7 tuổi và cái số sinh xã hội thôi. Thì đi lên làm nó đòi ID. Và xuống chỗ kia thì nó làm nó đòi cái an sinh xã hội. Cuối cùng nó 24 tuổi rồi mà bây giờ không có giấy tờ gì hết anh.
Dạ, nhưng mà có khai sinh đúng không?
Dạ có khai sinh.
Oh no, có khai sinh là mình là tạo ra được nhiều cái lắm chị ơi, miễn sao là có khai sinh đúng không? Thì
nó có khai sinh nhưng mà nó không có bằng lái xe, nó không có ID và nó không có một cái social, nó mẹ nó chết rồi. Thì bây giờ nó tính chung là nó hoàn toàn không có gì hết.
Không, nhưng mà có cái copy của khai sinh cũ đúng không? Cái nơi sinh đó.
Dạ có, nó có khai sinh.
Ok, cái đó có, một khi có cái đó giải quyết được nhiều chuyện lắm chị ơi. À.
Vậy anh Michael có cách nào giúp nó để mà nói nó lên làm? 24 tuổi rồi mà chưa đi làm, không có giấy tờ, mẹ thì chết. Giờ ba thì ở xa, giờ nó...
Mà có luôn cái passport cũ đúng không? Cái passport từ hồi 7 tuổi.
Dạ, cái passport cũ của nó hồi nó 7 tuổi, nó có.
Dạ, ok. Cái nếu mà có hai cái đó giải quyết được nhiều chuyện lắm chị ơi. Em nghĩ là...
Ok, vậy là anh làm việc ở văn phòng An Linh Tinh đúng không?
Dạ, dạ.
Em ở forward. Vậy để em nói gia đình bà ngoại nó, để giúp nó để có cái tờ giấy mà có cái ID đi làm.
Tại vì quốc tịch Mỹ mà, thì cái bước đầu là chuyển ID, xong rồi xin cái bằng lái, xong rồi từ bằng lái là mọi chuyện giải quyết được hết chị ơi.
Dạ, tại vì nó có cây xanh nè, nó có cái passport cũ 7 năm, và nó còn nhớ cái số thông tin xã hội của nó nữa.
Dạ dạ dạ, cái đó giải quyết được hết mà, cái đó không có gì khó đâu.
Nhưng mà đi làm không được anh. Ok, vậy là
không đi làm được chứ, nhưng miễn sao có giấy tờ thôi chị ơi, không có vấn đề đâu.
Nhưng mà sau ở nhà đi làm thì lên ID á thì nó nói là nó cần cái giấy an sinh xã hội, và xuống xin an sinh xã hội thì nó cần cái ID. Cuối cùng thằng nhỏ 24 tuổi rồi.
Dạ, dạ.
Cuối cùng 24 tuổi rồi mà nhỏ không có đi làm được thì không có giấy tờ.
Dạ dạ, chắc không mấy cái này giải quyết được chị ơi. Cái này giải quyết được hết.
Cái này nha, như tôi nghĩ rằng là chị nói với em đó, thì vì em đó 24 tuổi thì chắc chắn là sẽ nói chuyện một cách lưu loát để biết được tình trạng của mình, và em đó sẽ nói chuyện thẳng với luật sư Cao để luật sư sẽ chia sẻ và hướng dẫn em đó. Nhiều lúc như Tường thấy hình như em cũng tội nghiệp quá, 24 tuổi đúng ra là cũng biết được nhiều thứ lắm đúng không? Em sẽ tự lo những vấn đề này cho mình được.
Tội lắm. Tội lắm. Chị ơi, tội lắm. Nó rất là hiền lành, tại em ở gần nhà nó rất là tội, dễ thương. Mẹ thì chết rồi, ba thì ở xa. Có như là nó bây giờ cũng như là không có đi làm, nhưng mà nhờ chỉ có bà ngoại là thương thôi. Chỉ sống nhờ bà ngoại thôi.
Vậy chị như vậy thì chị có gì chị liên lạc với văn phòng luật sư Cao, nếu cần cái gì thì luật sư sẽ hướng dẫn chia sẻ giúp.
Anh có số phone không, cho em xin số phone được không?
Rồi, để quý vị đọc số phone của văn phòng luật sư Michael Cao ở Asia Times Square cho chị nha. Chị ghi lại chưa?
Dạ, em có.
Rồi, 972 606 9988
606
9988
8. Anh Michael Cao.
Dạ. Ở trong Asia Times Square đó nha chị nha. Ở Arlington.
Dạ, em biết chỗ đó để giúp đỡ nó. Em thấy khổ lắm nhưng mà em không biết làm sao giúp nữa.
Cảm ơn chị nha. Trời, người hàng xóm tốt bụng quá. Rất là dễ thương luôn.
Thank you chị nha.
Dạ.
Cùng một tuổi đó chị, mà con em đi làm mà nó ở nhà không có tiền, tội lắm.
Rồi thấy thôi chị làm mẹ nuôi luôn đi, thấy là hơi giống mẹ nuôi rồi đó. Dễ thương không?
Dạ, cảm ơn chị nha.
Rồi, cảm ơn chị. Thật ra những người mà có con á, có tấm lòng người mẹ như thế này, cái quan tâm đến cái người mà cùng tuổi con mình mà lại có hoàn cảnh tội nghiệp như thế thì cũng cảm động hả luật sư?
Dạ, cái đó hay chứ, chị làm việc tốt mà.
Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cũng như tai nạn cùng với luật luật sư Michael Cao vẫn đang đến với quý vị nha. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào chương trình.
Dạ vâng, thưa quý vị, là số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943.
Như Tuyền và Quốc Việt đã mở đường dây điện thoại nha. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Trong lúc chờ đợi quý thính giả thì quay trở lại với luật sư. Luật sư có... mình sẽ mời thính giả nhé.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng. Cho hỏi luật sư chị.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Em có quốc tịch đó, mà muốn cho hai đứa nhỏ đó em vô quốc tịch phải làm sao chị?
Hai đứa bé đang ở đây với anh.
Dạ đúng rồi.
Có thể sinh.
Dạ.
Dưới 18 tuổi.
Nó mới có 13, 14 tuổi à.
Ok, rồi anh vô quốc tịch rồi đúng không? Mới vô.
Vô cũng mấy tháng.
Ok, rồi một khi anh đã có cầm trong tay cái bằng quốc tịch rồi, thì nếu mà anh muốn là anh có thể làm hai chuyện. Thứ nhất là làm cái US passport cho bé, cho hai đứa bé, cái hộ chiếu cho hai đứa bé. Thứ nhất. Thứ nhì, anh có thể là nộp cái đơn N-600, ok, cho lên cho sở di trú. Nếu anh muốn thôi, không bắt buộc. Xin hai cái bằng quốc tịch cho hai đứa bé. Dạ.
Nhưng mà xin mình cần giấy tờ gì hả luật sư hả?
Xin cái đơn đó thì đương nhiên nó sẽ đòi hỏi chứng nhất là khai sinh của hai đứa bé. Trong khai sinh có tên anh, đó có thể là cần cái giấy kết hôn. Nó sẽ đòi hỏi là anh có bằng chứng bằng quốc tịch. Thì đương nhiên là cái bằng quốc tịch của anh là cái bằng chứng rồi. Nó có thể đòi hỏi là hai đứa bé đang sống chung với anh, là anh đang nuôi nó, vân vân. Ok, so, bằng chứng cơ bản thôi, điền cái đơn mình nộp lên cho sở di trú. Còn cái hộ chiếu thì nói chung là nó cũng đòi hỏi giống giống vậy đó, thì anh mang hết những cái giấy tờ đó lên cho ở chỗ bưu điện đó, thì nó có thể giúp anh làm hai cái passport cho hai đứa bé. Dạ.
Mà khai sinh của nó tiếng Việt không được mà luật sư?
Dạ, nó không có đòi hỏi khai sinh của bé anh, nó đòi hỏi thẻ sinh của bé.
Không, cái khai sinh bên Việt Nam của nó đó.
Cái thủ tục nó không có đòi hỏi khai sinh của khai sinh của hai đứa bé bằng tiếng Việt thì dịch qua tiếng Anh gì á. Tại vì nó cần cái khai sinh là nó cần biết là anh là ba của hai đứa bé.
Dạ, nhưng mà phải dịch qua tiếng Anh nè sư.
Dạ dạ dạ, cái khai sinh thường thường phải dịch qua tiếng Anh đúng anh. Dạ
dạ, chứ tiếng Việt thì nó không chịu.
Tiếng Việt nó không có chịu. Dạ, phải khi mà nộp cái gì mà nộp phải lên sở di trú, nếu mà bằng tiếng Việt thì phải dịch qua tiếng Anh anh. Dạ
dạ dạ dạ, dạ cảm ơn sư nhiều sư.
Dạ ông chị anh.
Dạ dạ dạ, bye.
Dạ vâng. Chương trình Di trú và Nhập tịch vẫn đang đến với quý vị nha. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại của chương trình.
Dạ vâng, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Quốc Việt và Như Tuyền đang mở đường line để đón quý thính giả gọi vào.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình nha. Có những câu hỏi nào thì quý vị hãy nhanh nhanh gọi vào. Đừng để đến giờ chót, thì đôi lúc nhiều Tuyền phải đành từ chối nhiều điện thoại vào giờ chót. Nên là 10 phút thì quý vị gọi vào nhanh. Một lần nữa cũng xin nhắc lại là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư, có một vị hỏi là tôi muốn làm cái gì chút. Mà tôi chưa bao giờ làm di chúc hết, nên tôi không biết là có một cái mẫu nào đó để mình dựa theo, hay là mình tự viết tay hay như thế nào, và mình sẽ tìm cái mẫu đơn đó ở đâu thưa luật sư?
Dạ, cái di chúc là một trong những cái mà nó đơn giản mà nó khó. Nó đơn giản là tại vì thật sự nó chỉ có mấy trang giấy à. Nó khó là mình phải làm đúng cái thủ tục. Và cái di chúc mà làm không đúng thủ tục thì nó không có giá trị. Tại vì nó đơn giản nhưng mà nó chỉ có yêu cầu những cái thông tin cơ bản. Nghĩa là cái người viết di chúc, một đánh máy, hai viết bằng tay. Thì ở trong đó phải, nó còn phải có một cái từ là tôi tên vậy, rồi cái này là di chúc của tôi, thì gia đình của tôi là vậy. Khi tôi làm di chúc thì đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi quyết định là cho ai đó, đại khái. Nếu mà đánh máy thì mình phải công chứng, mình phải có hai người chứng chức ký, phải có hai witness. Còn nếu viết bằng tay thì không cần. Rồi nó có ăn thua cái cách mình làm di chúc. Còn nếu mà đánh máy á thì phải có hai người chứng chức ký, và hai người đó độc lập, không có liên quan gì tới mình. Hai người đó phải người lớn đứng đó nhìn thấy mình ký cái di chúc thì nó có giá trị. Cái vấn đề là chỉ cần thiếu một cái thông tin thôi thì cái di chúc không có giá trị. Không có di chúc, không có giá trị, cũng giống như là mình chưa bao giờ làm di chúc.
Dạ vâng.
Rồi nó hơi đòi hỏi. Miễn sao làm đúng thì cái di chúc nó có giá trị thôi.
Như thế thì trong trường hợp di chúc đánh máy sẽ cần có hai người độc lập làm chứng. Còn
chứng
di chúc viết tay thì không cần như thế, thì cái di chúc viết tay đó nó có giá trị hay không thưa luật sư?
Yes, nó có giá trị nếu mà mình làm đúng, là nó gọi là holographic will, là viết bằng tay hết nha. Ngày tháng năm, tên tuổi, gia đình này kia, chúc không tên rồi, tôi quyết định là cho hết những tài sản của tôi, không biết cái gì, không biết ở đâu, cho vợ tôi, nếu tôi qua đời mà vợ tôi còn sống, ví dụ, ok? Nhưng mà ở trong cái nội dung nó phải có đầy đủ, chỉ cần thiếu chút xíu nó không có giá trị. Mà không có giá trị thì mai mốt biết đâu bị tranh chấp này kia, đúng không? Ăn thua là cái trường hợp, dạ, ăn thua tài sản mình có những gì.
Dạ. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Hy vọng là câu trả lời của luật sư đã rõ ràng cho vị thính giả hỏi câu này nhé. Và chúng ta còn khoảng 8 phút nữa cho chương trình. Quý thính giả đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình nha. Những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè. Thưa luật sư, trong khoảng thời gian này thì các em cũng chuẩn bị sẽ quay lại trường học sớm. Văn phòng luật sư lúc này có bận rộn với lại những hồ sơ mà đi du học hay không? Và thường thường thì đi du học như thế là các bạn lớn đó, ở tuổi đại học thì các bạn tự làm được. Rất nhiều bạn tự làm được hồ sơ cho mình được. Còn nếu mà các em nhỏ, ví dụ như là học ở middle school hoặc là high school thì hay họ thường hay nhờ qua các dịch vụ, thì văn phòng luật sư có bận rộn với những hồ sơ như thế này trong mùa này hay không?
Nói chung thì hồ sơ thì không có nhiều như Tuyền. Thì giống như Tuyền nói, thường thường nhất là bé Việt Nam giờ nhiều bé giỏi lắm, như Tuyền ơi, tiếng Anh giỏi, cái gì cũng giỏi, trên mạng giỏi, đúng không? Chỉ có một cái khó khăn nhất là khi xin cái E20. Xin cái E20 nó khó, là tại vì nếu mà đại học á, thì không nói. Đại học á, thì mình lớn rồi, miễn sao là mình nộp những cái thông tin tài chính đầy đủ, nghĩa là mình có đủ khả năng tiền bạc để đóng phí ăn ở và cái phí đi học, thì thường thường là ok. Những cái vấn đề những như Tiền nói là lớp 7, lớp 8 á, thì nhiều trường, nhất là cấp 2, cấp 3, nó đòi hỏi là bé phải có ai lo ở đây, hoặc là bé ở trong dorm. Thì khi mà mấy đứa bé dưới 18 tuổi thì cái trách nhiệm của trường nó cao hơn nhiều, bởi vì nó đòi hỏi thủ tục nhiều hơn nhiều. Đôi khi nó đòi hỏi bé phải nói tiếng Anh giỏi, lót. Đôi khi nó đòi hỏi là phải có đầy đủ tài chính để bắt bé ở trong trường dorm, tại vì nó sợ trách nhiệm là ví dụ như 15 tuổi không biết sống với ai, cô chứ gì gì đó, rồi không biết người đó có phải đúng là lo cho bé không, guardian không, này này kia, nó sợ trách nhiệm á, như tiền nó đòi hỏi hơn. Mấy cái E20 của cấp 2, cấp 3 nó khó hơn, đúng.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Không biết là quý vị có câu hỏi gì cho luật sư ngày hôm nay không?
Dạ vâng, thì hiện tại thì quý vị chưa có câu hỏi nào dành cho luật sư. Và thưa quý vị, một lần nữa quý vị xin nhắc lại là hai số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, một ở Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988, và văn phòng ở Cali, Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Phải nói rằng quay trở lại với chương trình của luật sư Michael Cao cũng cách đây 5 năm rồi. Lúc đó đã từng làm việc với luật sư, bây giờ rất vui khi được gặp lại luật sư lần nữa.
Dạ vâng, Michael có dịp bao nhiêu năm nay có cơ hội làm việc với rất là nhiều người ở trong đài. Dạ vâng, anh quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn
luật sư. Có duyên đó hả?
Dạ.
Có duyên. Thưa luật sư, khi mà các trường hợp mà ví dụ như là hồi nãy cái vụ mà bạo hành đó, nếu mà cái chị đó mà chỉ không có tự lo, tại vì chỉ không giỏi tiếng Anh mà chỉ lại nằm trong trường hợp đó, mà ví dụ như họ không tự lo được, thì trong những trường hợp này khi họ cần đến sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao trong cái dịch vụ là những thủ tục để mà hướng dẫn chị này nọ đó, thì văn phòng có giúp những cái dịch vụ này hay không ạ?
Yes, đương nhiên là thông thường là mấy người khách hàng trong cái trường hợp này, như Tiền, nếu mà có điện thoại thì như Tiền cứ bắt nha. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm nha, tội nghiệp lắm, như Tiền với Michael gặp đủ thứ trường hợp á. Đôi khi gặp một cái trường hợp mà giống như là một người phụ nữ ghé văn phòng không biết gì hết nha, mà qua Mỹ được 2-3 năm rồi, đặt câu hỏi là ủa sao kỳ vậy, là không biết gì là sao, ở đây mấy năm mà không biết, không lẽ không được đi làm, không có bằng lái xe. Tới đó phải có người bạn chở tới. Ấy cuối cùng mới biết là ông chồng ông nhốt nhà, ông không cho đi đâu, không cho bằng lái xe, không cho ra khỏi nhà, không cho đi làm, không cho một cái gì hết. Ông đi làm, ông điều khiển hết. Rồi đôi khi gặp mấy người đàn ông có thẻ xanh rồi mà bị vợ giam thẻ xanh, giam hết. không cái này không cái kia, bị đủ thứ trường hợp khác nhau. Và đôi khi giá người ta yêu cầu giúp về cái phần di trú thì giá ở văn phòng giúp thôi. Dạ.
Dạ. Có rất nhiều trường hợp mình cũng rất khó nói, ví dụ như là có nhiều người mà hai vợ chồng người ta lấy nhau và người ta thương nhau thật sự và người ta cho cái sự tự do, thì đôi lúc nói ồ em ở nhà đi, không cần phải làm gì hết, anh sẽ lo hết, em chỉ ở nhà nào lo cơm lo nước rồi lo công việc nhà rồi lo các con rồi đi đâu anh cũng chở đi hết, em khỏi cần học lái xe. Nhưng mà người ta có cái sự tự do thật sự, và có những người thì cũng được cho từng đó điều kiện nhưng mà lại không có sự tự do. Nó lại hoàn toàn khác nhau.
Ồ, đúng mà cô có nói là đúng hay sai đúng không?
Nó là như thế.
Mà đôi khi đặt câu hỏi nha, ủa như vậy là chị có thẻ xanh chưa? Nhiều người người ta không biết luôn, như tiền mà qua có 2-3 năm rồi một thẻ xanh có về nhà về chứ cũng không biết luôn, không biết thủ tục là tới đâu rồi này kia vân vân, nhiều khi cũng khó nói lắm.
Dạ. Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa thì chương trình còn 3 phút nữa nha. Trong 3 phút này thì nếu mà quý vị gọi vào cho chương trình thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đón điện thoại nhé. Xin nhắc lại số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư có nghĩ là những cái trường hợp mà phỏng vấn á, bây giờ nó có nhanh hơn ngày xưa một chút xíu nào hay không luật sư? Và
dạ.
Trong mùa này thì luật sư có định về Việt Nam hay không? Lâu quá không về Việt
dạ,
Nam.
Vâng. tháng 4 rồi thì mà cô có cơ hội làm việc ở bên văn phòng ở bên Sài Gòn. Nhưng mà trước đó cả gần 3 năm như thế.
Vì Covid, dạ.
Dạ, vì vô tới Covid năm 2020. Rồi trước đó 2019 với làm việc ở bên Việt Nam, rồi lâu lắm mới có cơ hội làm việc ở bên đó. Gần đây thì đương nhiên những cái hồ sơ di trú này theo kinh nghiệm thôi nha, những hồ sơ ở bên di trú địa phương ở bên Dallas, ở bên Houston duyệt lẹ hơn, phỏng vấn lẹ hơn. Và đây là thêm một cái nữa nha mà Michael muốn chia sẻ, đây là chỉ có theo kinh nghiệm thôi nha, nhưng mà Michael gần đây đi rất là nhiều những cái hồ sơ mà đi thi quốc tịch. Okay. Đối với Michael, đối với kinh nghiệm của văn phòng thì Michael thấy là gần đây thứ nhất là rất là nhiều người Việt Nam đậu, thứ nhì là dường như đi phỏng vấn nó dễ hơn, rồi đây là cái cơ hội tốt, ai mà muốn vô kịch mà còn nghĩ đây là cái cơ hội rất là tốt. Thấy những người phỏng vấn nói chung là người ta thoải mái hơn, nếu mà so sánh với cách đây mấy năm trước thì mà nó lẹ hơn nhiều nha. Mấy năm trước nhiều khi cả năm nữa hay năm, bây giờ nhiều khi có 4 tháng, 8 tháng, 6 tháng, 3 tháng có. Đây là một cái cơ hội tốt nếu mà ai đang quan tâm vốn thịt.
Dạ. Có một vị thính giả hỏi rằng là cũng gửi qua cho đài là thưa luật sư, tôi có em tôi bên Việt Nam mà hồi xưa thì tôi không có định bảo lãnh vì em tôi không có muốn đi. Nhưng mà bây giờ thì tôi đến 77 tuổi rồi, tôi về hưu rồi nhưng mà em tôi lại muốn đi Mỹ. Mà bây giờ tôi làm hồ sơ thì bao nhiêu năm thì tôi mới có thể bảo lãnh được em tôi, em thì chưa có chồng.
Wow. Dạ, 77 thì thực tế là giờ bây giờ nó mới giải quyết tới dường như là 2005 á. Là 2006-2007 đó. Nhưng mà gần đây nó không có di chuyển. Cả 7-8 tháng rồi visa bulletin nó không có di chuyển. Thì nói sơ sơ là cỡ 15-16-17 năm. Cộng với 77 thì mình phải nhắm hướng đúng không? Hy vọng là cái sức khỏe nó tốt.
Dạ đúng, chú có đủ kiên nhẫn hay không? Lỡ mà chú có chuyện gì thì hồ sơ coi như bị hủy đúng không luật sư?
Dạ đúng,
luật sư
dạ. Nói. Cái vấn đề là cái người đứng ở bảo lãnh qua đời thì cái hồ sơ nó bị chết theo, dạ.
Wow, đến mười mấy năm lần hả luật sư?
Dạ, lâu lắm, bây giờ nó rất là lâu, chờ đợi rất là lâu, dạ.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều, hy vọng là chú đã nhận được câu hỏi, câu trả lời từ luật sư nhé. Và bây giờ thì chúng ta cũng vừa vặn hết giờ rồi.
Dạ vâng, dạ, cũng rất tiếc quá, chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Và quý vị xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao ở Asia Times Square là 972-606-9988. Ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Và quý vị có thể email câu hỏi của mình cho luật sư Michael Cao ở địa chỉ email là info@cao@law.com. Thưa quý vị, và hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại luật sư Michael Cao, và quý vị nếu có những câu hỏi nào thì chuẩn bị sẵn sàng trước để gọi vào tham gia cùng với chương trình quý vị nhé.
Và cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc luật sư Michael Cao có một ngày còn lại thật là nhiều niềm vui. Mến chào luật sư ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiều tiền và cảm ơn anh Quốc Việt. Michael xin hẹn lại tuần sau. Xin chào và chào quý vị.
Dạ vâng, xin chào luật sư.